Chương 9. Quá biết Rebecca có thể trở nên rất ư là thù dai và thực sự cũng không đáng phải lãnh đủ cơn giận của con nhỏ. Dù sao thì cũng không nên ngay trước bữa ăn. Will tự giữ bụi đất trên áo quần và giẫm đôi giày ống cho rơi bớt những cục đất bự trước khi sầm sọc đi vào cửa chính của nhà nó. Quăng cái ba lô xuống sàn khiến dụng cụ bên trong va vào nhau loảng xoảng. Will khựng lại trong sửng sốt. Đón nó vào nhà là một cảnh kỳ quặc. Cánh cửa phòng khách đóng chặt, còn Rebecca thì cúi lơm khơ bên cạnh, ép sát tai vào lỗ khóa. Khi thấy Will, con nhỏ cau mặt lại. Chuyện gì? Câu hỏi của Will bị cắt ngang khi Rebecca đứng bật dậy, ngón tay trỏ đè lên môi Sis cho nó im. Nó kéo cánh tay của thằng anh đang kinh ngạc vô nhà bếp. Will hỏi bằng giọng nói, nhỏ nhưng đầy tức giận. Chuyện gì đang xảy ra? Đúng là chuyện này hết sức quái dị. Rebecca vốn là một cô nương hoàn hảo bé bỏng, lại làm cái chuyện rất bậy là nghe lén cha mẹ. Một hành động mà Will không bao giờ trông mong con nhỏ làm. Nhưng có điều gì đó còn đáng chú ý hơn cả bản thân cánh cửa phòng khách. Cửa đóng. Will ngoái đầu lại để nhìn cánh cửa một lần nữa, không thực sự tin nổi con mắt của mình. Nó nói, cánh cửa đó đã được chèn, để mở rộng từ hồi nào tới giờ, theo như tao nhớ. Mày biết má ghét. Rebecca nói với vẻ nghiêm trọng, họ đang cãi nhau. Mà họ cãi cái gì? Về chuyện gì? Em không biết. Em chỉ biết má hét bảo ba đóng cửa. Và em chỉ mới thử nghe thêm thì anh xông vô. Chắc hẳn mày đã nghe được gì đó. Rebecca không trả lời ngay. Will nài ép con nhỏ. Sao? Mày đã nghe cái gì? Con nhỏ thủng thẳng nói. Thì má gào thét rằng ba chỉ là một kẻ thất bại khốn nạn. Và ba nên thôi lãng phí thì giờ làm toàn chuyện rác rưởi. Gì nữa? Không nghe được phần còn lại. Nhưng cả hai người đang nổi cơn thịnh nộ. Hai người đại khái đang gầm gừ nhau. Má đang tiếc nhớ đồng loại. Will mở tủ lạnh, lơ đãng xem xét một hũ sữa chua, rồi đặt trả lại vô tủ. Vậy chuyện này có thể là về cái gì? Tao nhớ trước đây ba má đâu có làm vậy. Vừa lúc đó cánh cửa phòng khách mở bung ra, khiến cả Will và Rebecca giật bắn người. Tiến sĩ Burrow hùng hổ bước ra, mặt đỏ ké và con mắt tóe lửa khi ông đi thẳng tới cửa xuống hầm rượu nằm ở phía đối diện. Ông lóng ngóng với cái chìa khóa cam ram gì đó, không hiểu nổi mà cũng không nghe được. Mở khóa cửa hầm rượu, rồi đóng sầm nó lại sau khi vào bên trong. Will và Rebecca vẫn còn ngó lơm lơm ra từ cái góc nhà bếp khi bà Burrow hét vang. Ông là đồ vô dụng, đồ hóa thạch chết tôi. Ông cứ ở lì dưới đó mà rã mục luôn đi. Tôi cốc cần, lão già di chỉ ngu đần. Tiếng bà hét chối lối hết cả hơi khi bà đóng sập cánh cửa phòng khách bằng một cú đóng cực kỳ mạnh. Will lãnh đạm nói, làm vậy chỉ tổ hại lớp sơn. Rebecca quá chú tâm vào chuyện đang xảy ra, không có vẻ nghe Will nói gì. Will lầu bầu, trời ơi, thiệt là dễ sùng quá. Tao đang cần nói chuyện với ba về phát hiện của tao hôm nay. Lần này Rebecca có nghe anh nói, anh xù luôn đi, lời khuyên của em là hãy tránh khuất mắt họ, cho đến khi chuyện qua đi. Con nhỏ chỉ cái cầm ra với vẻ mặt ta đây. Nếu mà có bao giờ chuyện qua đi á, mà này, đồ ăn xong rồi, tự lấy phần mà ăn. Thực ra anh có thể ăn hết. Em thấy không còn ai khác có cảm hứng ăn uống gì nữa đâu. Rebecca xoay mình bỏ vào ra phòng, không nói thêm lời nào. Will nhìn hết cái ngưỡng cửa trống vắng đến cái lò nướng rồi nhún vai. Nó ăn ngấu nghiến, 2/3, bữa ăn làm sẵn, chỉ việc đút vào lò. Rồi đi lên cầu thang trong ngôi nhà giờ đây yên ắng một cách dị thường. Không có cả những chuỗi âm thanh phát ra từ cái máy truyền hình trong phòng khách ở dưới lầu khi Will ngồi trên giường. Nó dùng một miếng vải tỉ mỉ đánh bóng cái xẻng cho đến khi nó sáng loáng và hắt tia sáng phản chiếu lăng tăng như sóng lên trần nhà phía trên đầu nó. Lúc đó nó mới chồm tới, đặt cái xẻng xuống sàn, tắt ngọn đèn ngủ trên cái bàn cạnh giường, chui vào tấm chăn nhồi lông vịt ấm êm của nó.
Chương 10.
Will thức dậy, ể oải ngáp dài, lờ đờ nhìn quanh căn phòng cho đến khi nhận thấy ánh nắng đã lách qua mép cước màn cửa sổ mà lẻn vào. Nó ngồi bật dậy vì cảm giác một cái gì đó không ổn, chớm bừng lên trong nó, thiếu vắng một cách đáng ngạc nhiên sự sùm hỗn loạn của buổi sáng bình thường trong ngôi nhà này. Nó liếc nhìn đồng hồ, nó ngủ quên rồi, sự kiện hồi hôm đã khiến nó ngố tịch và nó quên bén vặn đồng hồ báo thức. Nó kiếm được vài cái tương đối sạch trong bộ đồng phục học sinh dưới đáy tủ quần áo. Quán hoàng mặc vào, đi qua buồng tắm để đánh răng. Từ buồng tắm bước ra, nó thấy cánh cửa phòng ngủ của Rebecca hé mở, nên đứng lại bên ngoài lắng nghe một lúc. Nó đã biết khôn hồn thì đừng sọc sọc đi vào. Đây là khuê phòng kín đáo của con nhỏ. Và con nhỏ đã mắng mỏ nó ra trò nhiều phen về việc tự ý vô phòng con nhỏ không báo trước. Khi không nghe dấu hiệu sống còn nào trong phòng, Will quyết định nhìn vào một cái. Căn phòng sạch bông như trước giờ vẫn vậy. Giường chiếu được xếp gọn ngay ngắn không tì vết, để sẵn bộ đồ sạch để thay cho bộ đồng phục khi con nhỏ đi học về. Mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp, và đâu ra đấy. Will thấy cái đồng hồ báo thức nhỏ xíu màu đen của con nhỏ đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Nó tự hỏi tại sao nó không kêu mình dậy. Nó bước đến cái cửa phòng cha mẹ của nó cũng để mở. Nó không thể đừng lén ngó vô một cái. Giường còn tươm tất, chưa bị ai nằm lên. Vậy là không ổn. Cha mẹ nó đâu rồi? Will nhớ lại vụ cãi vã giữa cha và mẹ của nó đêm hôm trước. Hậu quả của vụ đó bây giờ bắt đầu lộ ra. Ngược lại ấn tượng mà Will thường tạo ra, nó thực sự đa cảm. Không phải nó thờ ơ, chẳng qua nó thấy khó bộc lộ tình cảm, nên giấu cảm xúc sau cái bề ngoài ra vẻ dửng dưng bán bổ khi nói tới gia đình, hay đeo cái mặt nạ trơ trơ khi có kẻ khác can dự. Đó là cơ chế tự vệ mà nó đã hình thành qua nhiều năm để đối phó với những giễu cợt bề ngoài hình bạch tạng của mình. Đừng bao giờ để lộ tình cảm của mày, đừng bao giờ phản ứng với những châm chọc nhảm nhí, đừng bao giờ cho chúng thỏa mãn. Mặc dù chưa bao giờ ngẫm nghĩ cho sâu sắc, Will cũng ý thức là đời sống gia đình nó hơi lạ. Ấy là nó cho nhẹ nhàng. Tất cả bốn thành viên trong gia đình nó đều quá khác biệt nhau, như thể họ bị vô ý quăng vô trong một cái rọ, trong những tình huống vượt ngoài khả năng kiểm soát của họ, như bốn người xa lạ hoàn toàn ngẫu nhiên đi chung một toa xe lửa. Bằng cách nào đó, mọi người kết nối với nhau, mọi người biết vị trí của mình, và rốt cuộc, nếu không hoàn toàn hạnh phúc, thì dường như cũng tìm được sự thăng bằng riêng biệt. Nhưng toàn bộ gia đình thì có nguy cơ sụp đổ tan tành, ít ra đó cũng là cảm giác của Will vào buổi sáng hôm ấy. Khi nó đứng giữa khoảng trống bên đầu cầu thang, nó lắng nghe sự im ắng gây bồn chồn đến lo lắng. Liếc nhìn qua cửa phòng ngủ này đến cửa phòng ngủ kia, chuyện này nghiêm trọng. Nó lẩm nhẩm một mình, chuyện ắt phải xảy ra lúc này, đúng lúc mình khám phá được điều kỳ diệu. Nó nôn nóng muốn nói với tiến sĩ Burrow về đường hầm ở dưới hố và căn phòng bắt giác mà nó và Chester đã tình cờ lọt vào. Dường như mấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không được cha nó nhìn nhận, không được cha nó bảo giỏi lắm Will. Rồi nhân hậu mỉm cười tự hào về thành tích của nó. Khi nó nhón bước xuống cầu thang, nó có một cái cảm giác kỳ quái hết sức là nó đang đột nhập vào chính ngôi nhà của mình. Nó liếc vào cửa phòng khách, cửa vẫn đóng kín, hẳn là mẹ nó đã ngủ trong đó. Nó vừa nghỉ vừa đi vào nhà bếp, trên bàn có mỗi một cái tô, còn dính chút đỉnh bánh gạo. Nó có thể biết chắc là em gái nó đã ăn xong bữa điểm tâm và đã đi học rồi. Cái chi tiết em gái nó đã không dọn dẹp sau khi ăn và thiếu tô cháo bột bắp và tách trà của cha nó trên bàn ăn hay trong chậu rửa chén, giống lên hồi chuông báo động mơ hồ trong đầu nó. Hình ảnh nhân trệ của nếp sống hàng ngày gợi ý một điều gì đó bí ẩn, như một mẫu bằng chứng ở hiện trường tội phạm mà nếu nghiên cứu đúng, sẽ cho nó câu trả lời chính xác chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng được tích sự gì, Will không tìm được câu trả lời ở đây. Và nó nhận ra phải sống đời nó. Vội vàng đổ món bánh ngũ cốc vô tô, nó lẩm bẩm một mình, vụ này y như ác mộng. Nó rầu rĩ nhai bánh ngũ cốc, lao bào thêm, bó tay chấm cơm. Chương 11. Chester ngồi vơ vẩn trên một trong hai cái ghế bành gãy trong gian phòng lớn của đường hầm 40 hố. Nó đã vo một viên bi bằng đất sét nữa rồi để giữa mấy móng tay, thêm nó vô cái bóng bi càng lúc càng to bàn bên cạnh. Sau đó nó bắt đầu búng miễn cưỡng từng viên một nhắm vào cái chai Volvic rỗng mà nó đặt thăng bằng trên vành cái thùng xe cút kích gần đó. Will đã quá trễ hẹn. Trong lúc bắn mấy viên đạn con, Chester bắt đầu thắc mắc cái gì trên đời này có thể khiến thằng bạn nó giờ này vẫn chưa tới đây. Riêng chuyện trễ này cũng đủ để lo. Nhưng Chester bồn chồn vì nó muốn nói cho Will biết điều đó khám phá ra khi mới bước vô địa điểm khai quật. Cuối cùng khi Will đến, nó đi chậm chậm như con ốc sên xuống chỗ dốc ở lối vào đường hầm. Cái xẻng của nó đeo trên vai và cái đầu của nó cúi gục xuống. Chester hớn hở nói, ê, Will! Nó búng nguyên một nắm đạn đất sét bay vòng tới cái chai, cứ ngang ngạnh đứng yên. Như thế đoán trước, tất cả những viên đạn đó đều không trúng mục tiêu. Chester hơi thất vọng một chút rồi quay sang Will, chờ câu trả lời. Nhưng Will chỉ lầu bầu. Rồi khi nó ngước nhìn lên, Chester đâm bối rối vì hai mắt Will không lộ chút tinh anh hay thần thái gì cả. Chester đã nhận ra điều gì đó không ổn trong hai ngày qua ở trường. Will dường như né tránh nó, và khi nó sắp lại thì thằng bạn nó lại thoái thác, không chuyện trò. Một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa hai đứa nó trong không gian lớn, cho đến khi Chester không chịu đựng được nữa, buộc miệng nói, có một đoạn. Will ngắt lời nó, ba tao bỏ đi rồi.
Cái gì?
Ba đã tự nhốt mình trong hầm rượu. Nhưng bây giờ gia đình tao nghĩ là ông đã bỏ đi. Bỗng nhiên Chester hiểu ra hết tại sao thằng bạn nó hôm nay cư xử kỳ cục hơn bình thường. Nó há miệng rồi ngậm lại. Nó hoàn toàn không biết nói gì cả. Như thể đã kiệt sức, Will thả người ngồi xuống cái ghế bành gần nhất. Chester lúng túng hỏi, Chuyện xảy ra hồi nào á?
Cách đây hai ngày, ba có gây gổ gì đó với mẹ.
Mẹ mày nghĩ sao?
Hả? Chẳng nghĩ gì hết á. Từ lúc ba bỏ đi mà không nói một tiếng nào hết.
Will trả lời. Chester liếc nhìn nhánh đường hầm, rẽ ra từ gian phòng lớn rồi nhìn Will. Nó đang trầm tư kỳ cọ một mảng bùn khô trên cán cây sẻn của nó. Chester thở dài rồi nói vội, tao lấy làm tiếc, nhưng có một chuyện khác mày cũng nên biết.
Will lặng lẽ hỏi lại, chuyện gì?
Đường hầm bị chắn rồi.
Cái gì?
Will hỏi. Trong chớp mắt nó sinh động trở lại, đứng bật dậy khỏi cái ghế bành và lao tới miệng đường hầm. Đúng y chốc, lối vào căn phòng gạch đặc biệt không còn có thể đi qua được nữa. Thực tế lối đi dài 6 thước chỉ còn lại một nửa mà thôi.
Tao không tin nổi.
Will bất lực trố mắt nhìn vật chắn bằng đất và đá nén chặt cao tới trần và bít hoàn toàn đường hầm. Nó kiểm tra những trụ chống và dầm đỡ ngay trước mặt, dùng cả hai tay ghì chúng. Đá vào phần đáy vật chắn bằng đầu mũi giày ống bọc kim loại. Nó nói, không có sơ suất gì hết. Nó ngồi xổm xuống để kiểm tra bằng bàn tay nhiều chỗ khác nhau của mớ đất đá từ cái đống đó. Nó chùm hai lòng bàn tay lại bụng một mớ đất và chăm chú xem xét, trong khi Chester quan sát, ngưỡng mộ các thằng bạn điều tra hiện trường.
Quái thiệt.
Chester hỏi, cái gì? Will đưa bụng đất lên mũi hít một hơi dài, sau đó nó thả mớ đất xuống, chỉ giữ lại một dúm. Nó tiếp tục chà xát chậm rãi dúm đất đó giữa những đầu ngón tay suốt mấy giây rồi quay qua Chester nhăn mặt.
Cái gì vậy Will?
Cái trụ... Nó chống phía bên trong đường hầm vốn hoàn toàn rắn chắc. Còn lần trước khi tụi mình ra về, ta đã kiểm tra thử hết rồi mà. Mấy bữa nay đâu có mưa, đúng không?
Đúng, tao đâu có thấy trời mưa.
Không mưa, mà đất không có vẻ đủ ẩm ướt đến nỗi trần hầm sụp xuống. Độ ẩm không cao hơn bình thường, nhưng tất cả những điều này hết sức kỳ lạ.
Nó cúi xuống, rút một cục đá từ đống đất đá, bích đường hầm ra, thảy cho Chester. Chester xem xét với vẻ mặt ngơ ngác.
Tao cũng rất tiếc, tao chẳng hiểu gì sắc. Cái này đáng chú ý điểm nào?
Nó là đá vôi. Cái đống bích miệng hầm này có khá nhiều đá vôi. Sờ bề mặt cục đá coi, nó cộm như có bụi phấn, hoàn toàn không đúng chất liệu của sa thạch. Nó là đá phấn.
Chester hỏi, đá phấn hả?
Đúng, lợm cộm hơn. Khoan đã, để tao kiểm tra lại cho chắc. Will nói trong lúc nó rút ra một con dao xếp bỏ túi, bật lưỡi dao ra, dùng nó để cạy một mẫu đá khác có bề mặt sạch sẽ. Nó vừa làm vừa nói, mày hiểu không, cả hai thứ đều là đá trầm tích, trông hơi giống nhau. Đôi khi khó mà phân biệt được chúng. Cách mày có thể kiểm tra là nhỏ axit lên bề mặt đá, axit khiến đá vôi kêu xèo xèo, hoặc là nhìn nó qua kính phóng đại để thấy những hạt thạch anh thô hơn rồi mà mày nhìn có thể thấy lấy được trong sao thạch. Nhưng hiện giờ thì đây là phương pháp tốt nhất. Đây rồi. Will loan báo khi lấy ra một mảnh đá tí tẹo mà nó cạy từ mẫu đá và gỡ mảnh đá khỏi lưỡi dao cho vào miệng trước sự kinh ngạc của Chester. Nó gặp mảnh đá giữa mấy cái răng cửa.
Mày làm gì vậy Will?
Will vẫn nghiến mảnh đá, đáp với vẻ suy tư.
Đúng, tao chắc chắn đây là đá vôi. Mày coi, nó rã thành một chất sệt mịn. Nếu nó là sa thạch, nó sẽ lợm cộm hơn, thậm chí kêu kinh kít khi tao cắn trúng.
Chester cao mặt khi nghe âm thanh phát ra từ miệng thằng bạn. Mày có nghiêm túc không đó? Nó không làm mẻ răng mày hả?
Chưa.
Will nhe răng cười, nó thò tay vô miệng, dùng mấy mảnh đá lại và gặm thêm một lát nữa. Cuối cùng nó tuyên bố, sau khi nhổ phẹt phần còn lại của mảnh đá trong miệng ra, chắc chắn là đá vôi. Muốn thử không?
Chester từ chối không một chút ngập ngừng.
Không, tao chịu. Thật mà, dù sao cũng cảm ơn. Will phẩy tay về phía nóc hầm bên trên chỗ hang sập. Tao không tin là có một lớp trầm tích.
một túi đá vôi cô lập. Đâu đó gần đây, ta biết khá rõ địa chất vùng này mà.
Chester hỏi vẻ mặt nghiêm trang.
Gì, mày suy ra đâu gì? Ai đó đã xuống đây? Dùng tất cả mớ này đi bích đường hầm lại à?
Đúng.
Không, tao không biết. Will vừa nói vừa đá vào cái đống chướng ngại vật một cách tức giận. Tao chỉ biết là có cái gì đó kỳ lắm trong chuyện này. Biết đâu chẳng là một trong mấy băng nhóm. Có thể là băng hội không?
Chester đưa ra giả thuyết rồi nói thêm. Hay không chừng là băng cạch?
Will nói không, không có vẻ như vậy. Nó quay lại nghiên cứu đường hầm phía sau. Vẻ ngạc nhiên nó nói. Phải có những dấu tích khác nếu tụi nó từng vô đây. Mắc gì tụi nó chỉ đi bích đường hầm. Mày biết tụi nó thuộc loại gì mà. Tụi nó ắt đã phá tan hoang cả khu khai quật này.
Không, chẳng hợp lý gì hết.
Chester tán đồng.
Ừ,
Will nói. Chân nhưng cho dù là ai đi nữa, những kẻ đó thật sự không muốn cho tụi mình trở lại bên trong đó. Đúng không?
Khi Will về đến nhà, Rebecca đang làm bài tập trong nhà bếp. Nó vừa dựng cây xẻng vô bệ dựng ô dù và treo cái mũ màu vàng của nó lên trên, thì Rebecca gọi nó từ góc phòng.
Anh về sớm nhé.
Ừ, tụi ta gặp trở ngại trong đường hầm và tao không thể mất công nào thêm nữa.
Will nói rồi ngồi vịt xuống ghế, bên bàn, đối diện Rebecca.
Điều bộ thất vọng ngao ngán, Rebecca quan tâm phải chăm chọc.
Không đào bới nữa à?
Cơ bộ tình hình xấu hơn em tưởng.
Tụi tao bị một nóc hầm sập xuống.
Rebecca nói mơ hồ.
Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không thể do rò thấm. Và điều thật sự kỳ quái là những thứ sụp xuống.
Will bỏ dở câu nói vì Rebecca đã đứng dậy rời cái bàn và lúi cúi làm gì đó ở cái chậu rửa chén. Rõ ràng chẳng lắng nghe những điều mà Will nói.
Điều này không khiến Will phật lòng lắm. Nó quen bị phớt lờ rồi. Nó mệt mỏi gục cái đầu vào hai bàn tay tựa vào trên bàn một lát. Rồi đột ngột ngẩng phắt lên như thể nó bị chuyện gì. Nó nói, mày có nghĩ là ông bị kẹt ở dưới đó không?
Rebecca đang tráng nước một cái chảo, hỏi,
ai?
Ba, chúng ta đều cho là ba đã bỏ đi đâu đó bởi vì im ắng quá. Nhưng có thể ba vẫn còn ở dưới hầm rượu. Nếu suốt hai ngày qua ba không ăn uống gì, ba có thể suy sụp.
Will đứng dậy, quả quyết nói với cái lưng của Rebecca.
Tao phải đi xem sao.
Không thể làm được, vô phương.
Rebecca đáp, quay mặt lại đối diện với Will. Anh biết là ba không cho phép tụi mình xuống đó khi không có ba.
Tao sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng.
Nói xong, Will vội vã ra khỏi căn nhà bếp để mặc Rebecca đứng cạnh cái chậu rửa chén.
Con bé nắm chặt bàn tay rồi buông các ngón ra trong đôi găng tay bảo hộ màu vàng nó đang đeo. Và giây sau Will lại hiện ra.
Sao? Mày có đi không?
Rebecca không đi theo Will mà quay đầu nhìn qua cửa sổ nhà bếp như thể đắn đo điều gì. Gương mặt Will nhán lên tức giận.
Đi!
Thì đi, sao cũng được.
Rebecca đồng ý khi con nhỏ có vẻ tỉnh táo lại, rút tay ra khỏi găng tay và đặt chúng vào đúng cái rổ bên cạnh cái chậu. Hai đứa đi tới cửa vào hầm rượu, mở khóa một cách lặng lẽ để mẹ chúng không nghe thấy. Tụi nó thực ra không cần lo lắng vậy, vì từ bên trong phòng khách vang vọng ra một chuỗi tiếng súng liên thanh át hết mọi âm thanh khác.
Will bật đèn rồi bước xuống những bậc thang gỗ sồi đánh Vecni mà Will đã từng phụ cha nó đặt vào chỗ đó. Khi hai đứa đứng trên nền hầm xi măng sơn màu xám, cả hai nhìn quanh im lặng, không thấy dấu vết nào của tiến sĩ Bero. Căn phòng tùm lum những đồ đạc của ông nhưng chẳng khác gì mấy so với lúc Will nhìn thấy chúng trước đây. Cái thư viện bành trướng của cha nó chiếm hết hai bức tường thứ ba là những cái kệ chứa những thứ phát hiện riêng của ông, bao gồm một cái đèn của nhân viên đường sắt và một bộ bày biện cẩn thận những cái đầu nho nhỏ bằng đất sét, thô sơ, đường nét quê kệt. Dựa vào bức tường thứ tư là một bàn làm việc. Trên bàn có máy tính và trước máy tính có một bon bia còn một nửa. Khi Will xem xét cảnh tượng, nó chỉ thấy có một thứ dường như ở trật chỗ. Ấy là cái xe cúc kích đựng đầy đất và đá nhỏ đặt bên cạnh cửa để ra vào khu vườn. Nó nói, tao thắc mắc cái đó làm cái gì ở đây?
Rebecca nhún vai. Will nói tiếp, buồn cười. Tao từng thấy ba đẩy một xe như vậy ra công viên.
Rebecca cau mày suy nghĩ, hỏi lại, hồi nào?
Khoảng chừng hai tuần trước, lúc nửa đêm. Tao đoán là ba đem mấy cái thứ này vô đây để phân tích hay làm gì đó.
Will thò tay vào xe cúc kích, hốt một nắm đất rời trong lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ, dùng ngón tay trỏ dò quanh, rồi đưa nắm đất lên mũi hít một hơi sâu, nó tuyên bố. Chứa nhiều đất sét. Nó thọc cả hai tay vào đất, bốc lên hai nắm to, mà nó vắt chặt rồi thả lỏng ra, để chúng rơi vãi trở xuống thùng xe cúc kích. Nó quay sang nhìn Rebecca với vẻ mặt kỳ quặc.
Con nhỏ sốt ruột, cái gì vậy?
Will nói, tao đang tự hỏi là cái đống này có thể từ đâu ra.
Nó.
Anh ăn lảm nhảm về cái gì? Rõ ràng là ba không có ở dưới này và không có gì. Trong những thứ này có thể giúp chúng ta tìm ra ba. Rebecca nói bằng một giọng dữ dội đến nỗi Will nín thinh luôn. Con nhỏ bảo, thôi chúng ta trở lên nhà trên. Không đợi Will trả lời, con nhỏ dập bước đùng đùng đến cầu thang, bỏ mặt Will dưới hầm trụ. Will lầm bầm thể hiện một tình cảm mà cha nó thường chia sẻ với nó. Đàn bà, đừng hòng biết mình ở đâu với họ. Đặc biệt với Rebecca, Will thấy con nhỏ là một bí ẩn tuyệt đối. Will không thể nào biết chắc là con Rebecca đang nói điều gì, đang nghĩ gì trong đầu, mà nó làm là do ngẫu hứng. Hoặc có điều gì thực sự sâu sắc hơn hay phức tạp hơn đang diễn ra trong cái đầu xinh xắn của nó. Đôi khi Will không thể nào thử tìm hiểu. Nhưng dù gì đi nữa, bây giờ bận tâm chuyện đó cũng chẳng ích gì. Chẳng ích gì khi còn những chuyện khác quan trọng hơn phải lo nghĩ. Nó thổi lung tung mà phủi tay cho rớt hết bụi đất, đứng im ở giữa căn phòng. Cho đến khi óc tò mò lại khiến nó sáng suốt hơn, nó đi tới bàn làm việc, lật lật những ngẫu nhiên sắp tới tờ để trên bàn. Có những bản sao các bài báo về vùng Highfield, hình chụp một ngôi nhà màu nâu đỏ đã phai và mấy tấm bản đồ te tua. Một tấm khiến Will chú ý, trên đó có ghi bằng bút chì. Nó nhận ra nét chữ viết tay khẳng khiu của cha nó. Will đọc, quảng trường Martineau, chìa khóa, thông gió cho cái gì? Nó cau mày khi dò ra một mảng nét vẽ. Bằng viết chì xuyên qua những ngôi nhà ở chỗ cạnh của quảng trường, nó tự hỏi thành tiếng, ba đang theo đuổi chuyện gì nhỉ? Dòm xuống dưới gầm bàn, Will tìm thấy cái cặp da của cha nó, đang đổ hết các thứ bên trong ra sàn, hầu hết là báo và tạp chí. Ở trong ngăn phủ của cái cặp, nó tìm thấy được mấy đồng tiền lẻ trong một túi giấy nâu nhỏ và một mớ giấy gói kẹo sô-cô-la. Sau đó, khi ngồi thụp xuống, nó bắt đầu lục lọi mấy hộp lưu trữ để dưới gầm bàn, kéo từng hộp ra, lật xem qua nội dung từng hộp. Nó đang lục lọi thì bị cắt ngang vì em gái nó nằng nặc kêu, nói lên ăn bữa tối kêu đồ ăn nguội hết. Nhưng trước khi đi lên cầu thang, nó đi một vòng trở lại phía cánh cửa ra vườn, xem xét những cái áo khoác treo gần đó, mũ và áo quần bảo hộ lao động của cha nó không còn ở đó. Trở lên hành lang nhà trên, nó đi ngang qua một hỗn âm, tiếng cười và vỗ tay đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng khách, để vào nhà bếp. Hai anh em ngồi ăn trong im lặng cho đến khi Will ngước nhìn lên Rebecca. Con nhỏ cầm đĩa một tay, tay kia cầm bút chì làm bài tập toán. Will hỏi, Rebecca, mày có thấy cái mũ và áo quần bảo hộ lao động của ba không? Không, ba luôn cất mấy thứ đó dưới hầm. Tại sao anh hỏi vậy? Will hỏi, à, mấy thứ đó không còn ở dưới nữa. Có thể ba để chúng ở chỗ đào bới nào đó. Một chỗ đào khác à? Không. Nếu có thì ba đã nói cho tao biết. Với lại, ba có lúc nào rảnh để đi ra ngoài mà làm chuyện đó. Ba luôn luôn ở nhà, nếu không có ở trong viện bảo tàng. Ba đâu có bao giờ đi đâu đúng không? Đâu có đi đâu mà không nói cho tao biết. Will nhỏ giọng lại vì Rebecca chăm chú nhìn nó. Con nhỏ nói đầy ngờ vực. Em biết nét mặt này. Anh đang nghĩ ra điều gì đó, phải không? Will đáp ngay, không, chẳng gì hết. Thật mà.
Chương 12. Hôm sau, Will dậy sớm và vì muốn quên đi việc ba nó biến mất, nó mặc đồ lao động, chạy hùng hổ xuống cầu thang, tính là nó sẽ vơ gọi bữa ăn sáng rồi có lẽ kết luôn với Chester để khai quật đường hầm bị bích dưới bãi rác 40 hố. Rebecca đã thập thò trong nhà bếp, theo cung cách con nhỏ tóm lấy Will khi nó vừa đi tới chỗ quẹo vô bếp, thì rõ ràng con nhỏ đang chờ đợi nó. Trong khi Will nhìn Rebecca với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, Rebecca nói, anh biết, chuyện tìm kiếm ba là tùy thuộc vào anh em mình, má sẽ không làm gì hết, má buông xuôi rồi. Will chỉ muốn đi ra khỏi nhà, nó đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm bộ những mọi việc vẫn bình thường. Từ bữa cha mẹ nó cãi nhau, nó và Rebecca vẫn tự đi học như bình thường. Chuyện duy nhất không bình thường như trước đây là anh em nó giờ để ăn cơm với nhau trong nhà bếp, chứ không có mẹ ăn cùng. Từ hôm đó tới giờ, bà lặng lẽ tự lấy đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, rồi cũng dễ đoán được bà ăn trước cái tivi. Bà ăn cái gì thì quá rõ, bởi vì bánh và mấy cục phô mai dần biến mất, cùng với mấy ổ bánh mì và mấy ống bơ thực vật. Hai anh em nó được nhìn thấy mẹ hai lần trong hành lang, khi bà Lê bước đi vào bồn vệ sinh trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê đã súc đế. Nhưng trong cả hai lần gặp mặt, cả Will và Rebecca chỉ nhận được cái gật đầu mơ hồ của mẹ nó, chứng tỏ bà còn nhận ra con cái. Rebecca đứng trước cái máy rửa chén nói, em đã quyết định, em sẽ báo cảnh sát. Mày có thật sự thấy là nên không? Có lẽ tụi mình nên chờ thêm chút nữa. Will nói, nó biết tình huống không được tốt đẹp, nhưng trầm trọng đến mức báo cảnh sát thì nó không chắc nó sẵn sàng làm vậy chưa? Nó hỏi, dù sao mày nghĩ coi ba có thể đi đâu? Rebecca trả lời gay gắt, em cũng đoán già đoán non như anh thôi. Hôm qua tao đi ngang viện bảo tàng thấy nó vẫn đóng cửa. Viện bảo tàng đóng cửa nhiều ngày nay rồi, nhưng chẳng ai buồn kéo chuông phàn nàn. Rebecca đưa ra giả thuyết, có lẽ bà đã quyết định là bà đã ngán hết mọi thứ. Nhưng tại sao? Rebecca nhúng đôi vai gầy của nó. Lúc nào cũng có người biến mất,
ai biết tại sao, nhưng bây giờ tụi mình phải tự giải quyết lấy vấn đề này.
Giọng con nhỏ quả quyết, và tụi mình phải nói cho má biết tụi mình sắp làm gì.
Được thôi.
Will bất đắc dĩ đồng ý. Nó liếc nhìn cái xẻng với nỗi ham muốn y như lúc mới xuống tới hành lang. Nó chỉ muốn ra khỏi nhà để quay lại với cái mà nó còn hiểu được. Rebecca gõ lên cửa phòng khách rồi hai anh em lê bước đi vào. Bà Bero dường như không để ý tới tụi nó. Mắt bà vẫn ngó trân trân cái truyền hình một lúc. Cả hai đứa đứng đó không biết chắc nên làm gì tiếp theo. Cho đến khi Rebecca đi tới cái ghế của bà Bero đang ngồi, cầm cái điều khiển để trên tay ghế và tắt tivi. Mắt bà Bero vẫn nhìn trân trân cái màn hình đã tắt như trước đó. Will có thể nhìn thấy bóng của cả ba mẹ con phản chiếu trên màn hình đó. Ba cái bóng bất động, kẹt trong khuôn hình chữ nhật tối đen. Nó hít một hơi thật sâu, tự nhủ nó mới là đứa lãnh trách nhiệm trong hoàn cảnh này, chứ không phải em gái nó như con nhỏ vẫn thường làm. Nó nói giọng căng thẳng, má, má à, tụi con không tìm ra ba ở đâu hết, đã 4 ngày rồi. Rebecca mau miệng bổ sung, tụi con tính tới chuyện báo cảnh sát trừ khi má biết ba ở đâu. Ánh mắt của bà Bero hạ từ màn hình TV xuống cái đầu máy ghi video để bên dưới. Nhưng hai đứa nhỏ có thể thấy là bà không chú mục vô cái gì cả. Gương mặt bà buồn khủng khiếp. Bỗng dưng bà có vẻ rất cần được giúp đỡ. Will vẫn muốn hỏi bà có chuyện gì không ổn. Chuyện gì đã xảy ra, nhưng không đủ can đảm thốt lên. Bà Bero khẽ nói, ừ, nếu cần muốn. Và chỉ vậy thôi, bà lại im lìm, hai mắt vẫn nhìn xuống. Hai đứa nhỏ đành lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên, Will nhận ra toàn bộ ý nghĩa của việc ba nó biến mất. Nếu không có ba nó thì gia đình này nó sẽ ra sao? Gia đình nó khổ tới nơi nào? Tất cả mọi người trong gia đình, khổ nhất là má nó. Rebecca gọi điện tới đồn cảnh sát khu vực và nhiều tiếng đồng hồ sau có hai cảnh sát đến. Một ông và một bà, cả hai đều mặc sắc phục. Will mở cửa cho họ vào nhà. Ông cảnh sát vừa dỡ mũ ra, ngó qua vai Will, nhìn vào trong nhà, hỏi, ai là Rebecca Bero? Ông lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi áo trên ngực, rồi mở ra. Đúng lúc cái đài trên vê áo của ông ọ ẹ phát ra một tiếng gì không rõ ràng. Ông ta vội vặn nó sang một bên và tắt nó đi. Ông nói, xin lỗi nha. Bà cảnh sát nói chuyện với Rebecca. Cháu là người gọi điện à? Rebecca gật đầu để trả lời và bà cảnh sát bèn mỉm cười an ủi con nhỏ. Cháu có nói với mẹ cháu có ở nhà. À, cho chúng tôi nói chuyện với bà nhé. Má cháu ở trong này ạ. Rebecca nói dẫn đường đến phòng khách. Gõ nhẹ lên cánh cửa, gọi khẽ. Má ơi! Con nhỏ mở cửa ra, rồi đứng sang một bên để cho hai vị cảnh sát bước vào. Will định đi theo họ vào, nhưng ông cảnh sát quay lại nói với nó. Cha biết gì không? Chú có thể thủ tiêu một tách cà phê. Khi ông cảnh sát đóng cánh cửa lại, Will quay sang Rebecca với vẻ mặt cầu cạnh. Con nhỏ cáu kỉnh nói, thôi được, em sẽ đi pha. Con nhỏ đi vô bếp bắt ấm nước. Đứng chờ trong nhà bếp, hai anh em có thể nghe tiếng rì rầm của cuộc chuyện trò giữa những người lớn vang lên sau cánh cửa. Cho đến khi thời gian đủ uống hết nhiều tách cà phê rồi kéo dài tưởng như vô tận sau đó, ông cảnh sát đi ra một mình. Ông đi vào nhà bếp, đặt tách và đĩa lên cái bàn hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Ông nói, chú sẽ làm một vòng xem xét chớm nhoáng căn nhà. Ông nháy mắt nói thêm, để tìm ra manh mối. Ông rời nhà bếp đi lên lầu trước khi hai đứa nhỏ kịp có phản ứng gì. Tụi nó đành ngồi đó, chăm chú ngó lên trần nhà bếp, trong khi lắng nghe tiếng bước chân bị cách âm di chuyển từ phòng này sang phòng khác ở trên lầu. Will nói, ông nghĩ ông sẽ tìm ra được cái gì? Hai đứa nghe tiếng chân ông cảnh sát đi trở xuống cầu thang và đi lanh quanh ở tầng trệt, rồi xuất hiện lại ở cửa nhà bếp. Ông dồn cái nhìn dò hỏi vào Will. Có một tầng hầm, đúng không con trai? Will dẫn ông cảnh sát đi xuống hầm rượu và đứng dưới chân cầu thang bằng gũ sồi, trong khi ông cảnh sát chòm dò các căn phòng. Ông ta tỏ ra quan tâm đặc biệt tới những bộ trưng bày của tiến sĩ Bero. Ông cầm lên một trong những cái đầu bằng đất và nói, ba của cháu có những đồ quý hiếm. Chú cho rằng cháu có biên nhận của tất cả những thứ này. Nhận thấy nét mặt ngạc nhiên của Will, ông nói tiếp, chú vẫn chơi mà. Chú biết ba cháu làm việc ở viện bảo tàng địa phương, đúng không nào? Will gật đầu. Chú từng tới đó một lần. Chú nhớ là trong chuyến đi tham quan của trường thì phải. Ông chợt nhận ra đất trong thùng xe cút kích. Thế cái đó là cái gì? Cháu không biết. Có thể là đất mà ba cháu đào. Cha con cháu vẫn cùng đào đất với nhau. Đào? Ông cảnh sát hỏi, Will gật đầu trả lời, ông ta bèn thông báo. Chú cho rằng chú muốn xem xét bên ngoài một tí. Ông nhắm mắt lại khi chăm chú nghiên cứu Will và thái độ của ông ta trở nên nghiêm trang mà tới giờ Will mới thấy lộ ra. Trong vườn, Will quan sát ông cảnh sát lục soát có phương pháp mấy cái hàng rào. Sau đó ông chuyển hướng sang mấy bãi cỏ. Chốc lát lại ngồi xổm xuống xem xét một mảng đất trơ không có cỏ. Chỗ con mèo hàng xóm ưa ra đó thư giãn, khiến cho cỏ chết.
Ông cũng dành chút đỉnh thì giờ ngó qua bờ dậu ở cuối khu vườn để nhìn ra công viên trước khi trở vào trong nhà. Will đi theo ông vào, và ngay khi bước vào trong nhà, ông đặt tay lên vai Will. Con trai, hãy nói cho tú biết, gần đây không có ai đào xới gì ngoài đó, đúng không?
Ông ta hỏi bằng giọng trầm nhỏ, như thể có một bí mật hắc ám nào đó mà Will đang tha thiết thổ lộ cùng ông.
Will chỉ lắc đầu, rồi hai người cùng đi vào hành lang ở đó, mà ông cảnh sát sáng lên khi thấy cây xẻng bóng loáng dựng trên bệ đỡ ô dù. Nhận thấy điều này, Will bèn di chuyển sao cho đứng án trước cây xẻng để che khuất mắt ông cảnh sát.
Ông ta lại hỏi, đăm đăm nhìn Will đầy ngờ vực. Cháu có chắc chắn là cháu hay ai đó trong gia đình mình không hề đào xới gì trong vườn không?
Will trả lời, cháu thì không. Nhiều năm nay, hồi cháu còn nhỏ, cháu có đào vài cái hố trong công viên, nhưng ba cháu không cho cháu làm vậy nữa. Nói là người ta có thể té vô hố.
Trong công viên hả? Hố to chứ.
Hơi to nhưng cũng chẳng tiệm được gì ở đó.
Ông cảnh sát nhìn Will có vẻ lạ lùng rồi ghi chép gì đó vào sổ tay. Ông cau mày có vẻ không hiểu, hỏi lại, như cái gì chẳng hạn?
Chỉ là vài cái chai và đồ tạp nhạp cũ kỹ. Và lúc đó bà cảnh sát đi ra khỏi phòng khách và đến gặp đồng nghiệp ở cửa ra vào. Ông cảnh sát nhét cuốn sổ tay vào túi áo trên ngực hỏi bà cảnh sát,
ổn chứ?
Ông ném cho Will cái nhìn dò hỏi cuối cùng. Bà cảnh sát đáp, tôi đã ghi nhận tất cả. Bà quay sang Will và em gái nó, thế này nha, cô chắc chắn là không có gì đáng lo lắng cả, nhưng mà theo lẽ tất nhiên cô chú sẽ điều tra một chút về cha của các cháu. Nếu các cháu nghe bất cứ điều gì hay cần nói với cô chú về bất cứ điều gì, các cháu cứ gọi cô chú ở số này. Bà đưa cho Rebecca một danh thiếp. Trong rất nhiều trường hợp như vậy, đương sự sẽ trở về, họ chỉ cần bỏ đi, có thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Bà tặng cho hai đứa nhỏ một nụ cười cam đoan rồi nói thêm, hoặc bình tâm lại. Rebecca liều lĩnh hỏi,
bình tâm về cái gì ạ? Tại sao ba của cháu cần bình tâm ạ?
Cả ông cảnh sát lẫn bà cảnh sát đều tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại Rebecca. Bà cảnh sát nói, à, sau khi bất đồng ý kiến với mẹ của cháu. Will chờ đợi bà ta nói thêm điều gì nữa, giải thích cụ thể cuộc cãi vã là về chuyện gì, nhưng bà quay lại nói với đồng nghiệp, thôi, chúng ta đi. Sau khi đóng cánh cửa sau lưng hai vị cảnh sát, Rebecca nói giọng điên tiết,
khôi hài, rõ ràng họ chẳng biết tẹo gì. Là ba đã đi đâu hay phải làm gì để giải quyết, đồ ngu.
Chương 13.
Will, mày đó hả? Chester che mắt cho khỏi bị nắng chói, cất tiếng hỏi khi thấy thằng bạn nó xuất hiện ở cửa nhà bếp, mở ra khu vườn sau, khá chật hẹp của căn nhà gia đình Ross. Suốt buổi sáng chủ nhật, Chester đã giết thì giờ bằng cách dùng một cây vợt cầu lông, quật mấy con ruồi xanh và ong bắp cày. Những mục tiêu dễ ợt vì lũ côn trùng trở nên uể oải trong cái nóng ban trưa. Mang dép lê, đội mũ kết ngược, thân hình to quá khổ nổi bật trong cái quần sóc rộng thùng thình, đôi vai để trần đỏ ao vì nắng, Chester tạo nên một hình ảnh hết sức buồn cười. Hai tay thọc vô túi sau quần jean, Will đứng với vẻ ưu tư, nó ngó ra sau coi ba má của Chester có đó không, rồi nói, tao cần giúp đỡ một chuyện. Chester rải cái tàn dư giấm gió của một con ruồi bự cho nó rớt ra khỏi sợi cước sờn của cây vợt, rồi mới bắt đầu đáp lại.
Được, chuyện gì mày nói đi.
Will nói, tao muốn coi viện bảo tàng tối nay, ngó qua đồ đạc của ba tao.
Thấy Chester phân vân lưỡng lự, nó nói tiếp, để coi có cái manh mối gì không trong phòng làm việc của ba tao đó.
Chester hỏi khẽ, sao, mày tính đột nhập hả?
Tao không...
Will ngắt lời, tao có chìa khóa.
Nó rút tay ra khỏi túi giơ chùm chìa khóa cho Chester coi.
Tao chỉ muốn xem sơ qua và tao cần người bọc hậu.
Will đã chuẩn bị đầy đủ để đi một mình, nhưng khi dừng lại suy nghĩ kỹ thì thấy rủ bạn để hỗ trợ nhau là chuyện tự nhiên. Chester là người duy nhất hiện nay nó có thể trông cậy sau khi cha nó biến mất. Nó và Chester đã cùng làm việc rất hiệu quả trong đường hầm 40 hố như một đồng đội thực sự. Và ngoài điều đó ra, Chester dường như thực tình quan tâm đến chuyện cha của Will đang ở đâu. Hạ cái vợt xuống bên sông, Chester nghĩ ngợi một hồi, mắt đăm đăm nhìn vào nhà, rồi quay nhìn Will.
Nó đồng ý, thôi được, nhưng tụi mình ráng đừng có để bị bắt.
Will nhe răng cười, lần đầu tiên trong đời Will cảm thấy sung sướng vì có một thằng bạn thực sự, một người mình có thể tin cậy ngoài cha mình.
Sau khi trời tối, hai thằng rón rén đi lên mấy bậc thềm của viện bảo tàng. Will mở khóa cửa và hai đứa nhanh chóng lẻn vào bên trong. Bên trong vừa đủ sáng để nhìn thấy dưới ánh trăng lờ mờ và ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài chiếu rọi đang xen nhau. Đi, Will thì thầm với Chester. Đi theo tao. Hai đứa cúi thấp băng qua sảnh chính về hướng hành lang, len lỏi giữa những tủ kiến trưng bày nhăn nhó vì giày thể thao của tụi nó kêu kèn kẹt trên mặt gỗ lát sàn. Coi chừng! Ôi! Chester kêu lên vì nó vừa vấp chân vô khúc gỗ cừ nằm trên sàn ngay bên trong hành lang và té bật ngửa. Vừa xoa xoa ống quyển, Chester vừa giận dữ gắt gỏng: cái đồ quỷ này nằm ở đây làm gì? Will thì thầm khẩn trương: đi! Tụi nó đi vào phòng làm việc của tiến sĩ Burrow ở gần cuối hành lang. Trong này tụi mình có thể dùng đèn pin, nhưng giữ ngọn đèn chút xuống. Chester hỏi khẽ: tụi mình kiếm cái gì ở đây? Will đáp bằng giọng kìm nén: chưa biết, mày lục bằng giấy của ba trước đã. Trong lúc Chester giữ đèn soi cho Will lật lật qua hết đống giấy tờ và hồ sơ, không phải là công việc dễ dàng gì. Tiến sĩ Burrow rõ ràng không có ốc tổ chức ở cả nơi làm việc cũng như ở nhà. Và các thứ giấy tờ bày trên bàn thành những đống tùy hứng. Màn hình máy tính gần như bị che lấp bằng những mẫu giấy ghi chú màu vàng, cong queo, đính đè lên nhau quanh màn hình. Trong lúc tìm kiếm, Will tập trung nỗ lực vào bất cứ mẫu giấy rời nào có những dòng chữ viết tay nguệt ngạt gần như là không đọc nổi của cha nó. Lục lọi xong tấp hồ sơ cuối cùng, tụi nó vẫn không tìm được mẫu giấy đáng chú ý nào, nên tụi nó đứng qua hai bên cái bàn, bắt đầu lục lọi các ngăn kéo. Chào! Mày coi nè! Chester đưa ra một cái có vẻ như chân một con chó, nhồi bông, bấu vào một cây gậy gỗ mung, thò ra từ một mớ hộp thiết đựng thuốc lá đã rỗng. Will chỉ ngó Chester một cái, cau mày, rồi tiếp tục tìm kiếm. Đây, có cái gì nữa nè? Chester phấn khích nói khi nó lục lọi ngăn kéo giữa. Will chẳng mất công rời mắt khỏi đám giấy tờ trong tay nó để nhìn thằng bạn, nghĩ nó lại vớ được một vật vô nghĩa nào đó. Không, mày coi nè, nó có nhãn với chữ viết tay trên đó. Chester đưa vật đó cho Will. Đó là một cuốn sách nhỏ, có bìa màu tím vân nâu và một mẫu giấy đính trên tri bìa trước ghi sách thư viện bằng kiểu chữ trang trí chạm khắc cong cong và hình của một con cú đeo một cái cặp kính mắt to, kết xù. Will đọc: nhật ký, chắc chắn là chữ viết tay của ba tao. Nó lật bìa ra, đúng chốc. Cuốn này đại khái giống như một thứ nhật ký. Nó lật nhanh qua mấy trang. Ba có viết gì đó trong mấy trang này? Nhét cuốn nhật ký vào túi, nó hỏi: còn gì nữa không? Tụi nó vội vã lục lọi nốt những ngăn kéo còn lại và không tìm thêm được gì nữa, nên quyết định đã tới lúc rút lui. Will khóa cửa lại. Hai đứa đi về phía 40 hố, bởi vì chỗ đó ở gần bên và chúng biết ở đó sẽ không bị phá đám. Khi lén lút đi trên đường phố, nấp vào sau những chiếc xe hơi, khi có ai đó xuất hiện, hai đứa cảm thấy bừng lên nỗi hào hứng của việc đã thực hiện một sứ mạng không được phép vào trong viện bảo tàng và hết sức nôn nóng, muốn xem cuốn nhật ký đã phát hiện được. Khi đến 40 hố, tụi nó xuống ngay gian phòng chính, ở đó chúng bày đèn soi ra và ngồi thoải mái trên hai cái ghế bành. Will bắt đầu chăm chú xem qua các trang. Nó ngước lên nhìn Chester, nói: một nhật ký đầu tiên được ghi không lâu sau ngày cha con tao khám phá ra cái trạm xe lửa bị bỏ quên. Trạm xe lửa nào? Nhưng Will đang bị cuốn nhật ký thu hút nên không mất thì giờ giải thích. Nó chậm rãi đọc lên từng câu rời rạc trong lúc cố gắng đoán ra nét chữ viết tay của cha nó. Dạo gần đây, tôi nhận thấy một nhỏ và trong tụ tập bất hợp lý những kẻ ngoại nhập đến và đi trong số dân thường của Highfield. Một nhóm người có hình hài vật chất khác biệt. Họ đến từ đâu và mục đích là gì, tôi chưa biết chắc. Nhưng trong mức độ quan sát của tôi đối với họ, tôi tin là có điều gì khác hơn vẻ bề ngoài. Căn cứ vào số lượng đếm được, 5 hoặc nhiều hơn, tính đồng nhất bề ngoài của họ, tính chủng tộc. Tôi nghi
là họ có thể cộng sinh, hay ít nhất cũng...
Giọng Hugh nhỏ dần khi nó lật lướt qua những trang còn lại. Nó ngước nhìn Chester rồi nói, tao không thể nào hiểu hết phần còn lại.
À, có cái gì ở đây?
Will nói, lật lật trang giấy. Chỗ này rõ hơn. Hôm nay, một mẫu vật gây sửng sốt và tò mò đã vào tay tôi nhờ một người, là ông Embers. Vật đó rất có thể liên quan đến những người này, mặc dù tôi chưa chứng minh được điều đó. Vật đó là một trái cầu nhỏ, ở bên trong một cái lồng bằng kim loại gì đó mà lúc đang viết đây tôi chưa xác định được. Trái cầu đó phát ra ánh sáng với những cường độ khác nhau, tùy theo độ sáng của bối cảnh. Điều khiến cho tôi lúng túng là sự liên quan hầu như ngược đảo trực tiếp. Chung quanh càng tối thì ánh sáng phát ra càng rực rỡ. Điều này bất chấp mọi quy luật vật lý hay hóa học mà tôi biết. Will giờ cuốn nhật ký lên cho Chester xem phác họa sơ sài mà cha nó đã vẽ. Chester thắc mắc, mày có thấy nó tận mắt chưa? Cái vật phát sáng đó. Will đáp với vẻ ưu tư, chưa, ba tao giữ bí mật vụ này. Lật tiếp qua trang sau, nó lại đọc tiếp. Hôm nay tôi có cơ hội nghiên cứu tỉ mỉ dù chỉ trong chốc lát một trong những kẻ xanh xao ấy ở cự ly rất gần.
Chester hỏi, xanh xao? Như tay tái hả?
Will trả lời, ừ, có lẽ vậy. Nó đọc to miêu tả của cha nó về người đàn ông bí mật. Nó đọc tiếp tới đoạn về ông Joe khóm và đường ống thông khí không giải thích được trong căn nhà, cùng suy nghĩ và quan sát của cha nó ở quảng trường Martino. Tiếp theo là nhiều trang bàn luận về cấu trúc tương tự bên trong các ngôi nhà, liên kế dài theo mỗi cạnh của quảng trường. Will lướt qua mấy trang này tới một đoạn trích được sao chụp lại từ một cuốn sách và được cài vào cuốn nhật ký. Will nói, ở đầu trang có ghi lịch sử hai phiêu và có vẻ như viết về người nào đó được gọi là ngài Gabriel Martineau. Nó đọc, ông sinh năm 1673, là con trai và là người thừa kế của một người thợ nhuộm vải thành đạt ở Highfield. Năm 1673, ông thừa kế doanh nghiệp Martineau Long & Co. từ người cha và đã phát triển nó đáng kể, bổ sung vào những nhà máy vốn có thêm hai nhà máy nữa trên đường Hills. Ông nổi tiếng là nhà phát minh tài ba và có thành tựu được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực hóa học, vật lý và cơ khí. Thật ra, tuy Hooke sinh năm 1635, mất năm 1703, thường được ghi công là kiến trúc sư của cái cơ bản là bơm khí hiện đại, một số sử gia vẫn tin là Hooke đã xây dựng mô hình mẫu dựa trên những bản vẽ của Martineau. Năm 1710, trong một thời kỳ thất nghiệp tràn lan, Martineau, một con người rất mộ đạo, nổi tiếng về cách cư xử bao bọc và bác ái đối với công nhân của ông, đã bắt đầu thu nhận một số lượng lớn người lao động để xây dựng nhà ở cho công nhân nhà máy. Đích thân ông thiết kế và giám sát việc xây dựng quảng trường Martineau. Công trình này còn tồn tại cho đến ngày nay, và khu biệt thự Grayston đã bị hủy hoại trong trận oanh tạc ác liệt. Chẳng mấy chốc Martineau trở thành ông chủ lớn nhất quận Highfield, và người ta đồn rằng người của Martineau, như người ta biết sau này, tham dự vào việc đào một hệ thống đường hầm lớn lao, mặc dù ngày nay không có chứng cứ về di tích những đường hầm đó. Năm 1718, vợ của Martineau bị nhiễm bệnh lao phổi và chết lúc 32 tuổi. Từ đó về sau, Martineau tìm sự khuây khỏa bằng việc gia nhập một giáo phái biệt cư, và cho đến cuối đời, ông ít xuất hiện nơi công cộng. Nhà của ông, nhà Martineau, trước đây xây trên vùng ranh của phố Highfield cũ, đã bị một trận hỏa hoạn tiêu hủy năm 1733. Người ta tin là Martineau và hai người con gái đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Bên dưới phần sao chép này, tiến sĩ Burroughs viết tay, tại sao ngày nay không còn dấu vết của những đường hầm này? Những đường hầm dùng để làm gì? Tôi chưa thể tìm ra thông tin nào đề cập đến chúng trong hồ sơ tòa thị chính hay văn khố các quận hay bất cứ nơi đâu. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Kế đến, trên trang giấy bị nhào và suýt rời ra là những chữ cái to viết bằng bút bi xanh
được phóng tay nguệch ngoạc một cách khoái hoạt.
Thật hay bịa?
View nhăn mặt, quay sang Chester. Chuyện này kỳ lạ quá. Mày có biết nghe bao giờ nghe nói đến ông Martineau này chưa?
Chester lắc đầu. Will nói,
kỳ quá. Nó đọc lại từ từ bản sao đoạn trích. Ba chưa hề nói tới chuyện này. Chưa lần nào. Tại sao ba lại giấu tao những chuyện như vậy chứ?
Will mím môi. Nó mặt nó biến đổi từ bực tức sang ưu tư.
Rồi nó ngẩng phắt đầu lên như thể bị hút vào bê sườn. Chester hỏi, chuyện gì?
Ba đang theo đuổi một điều gì đó mà ba không muốn bất kỳ ai phỏng tay trên.
Một lần nữa.
Chỉ vậy thôi.
Will la lên, nhớ là lúc ông giáo sư đại học London hớt mất công của cha nó và tranh mất cuộc khai quật biệt thự La Mã. Chester định hỏi Will đang nói về chuyện gì, thì Will đã bắt đầu lật ào ào các trang nhật ký để đọc tới thêm nhiều thứ nữa về những người xanh xao.
Will nói, vẫn đọc tiếp cho đến khi đến một chỗ trơ ra những lời giấy te tu của những trang đã bị mất.
Chúng đã bị xé mất.
Nó lật thêm mấy trang nữa đến một nhật ký cuối cùng.
Chester thấy Will ngập ngừng. Will nói, coi cái ngày nè.
Chester chồm tới, đâu?
Đó là nhật ký hôm thứ tư vừa rồi, cái ngày ba gây gỗ với má một trận.
Will nói rất khẽ, rồi hít thật sâu một hơi, đọc to. Đêm nay sẽ là đêm lịch sử, tôi đã tìm ra lối vào. Nếu cái này đúng như cái tôi nghĩ, giả thuyết của tôi, dù nghe có vẻ hoang đường, sẽ được chứng minh là đúng. Có thể lắm, cơ hội của tôi, cơ hội cuối cùng để đặt cột mốc sự nghiệp, thời khắc của tôi. Tôi phải nghe theo bản năng của mình, tôi phải xuống đó, tôi phải đi tới cùng.
Chester lên tiếng, tao chẳng hiểu gì sắc.
Will giơ tay lên để ngăn bạn nó nói và đọc tiếp. Có thể nguy hiểm, nhưng đó là chuyện tôi phải làm. Tôi phải cho họ thấy, nếu lý thuyết của tôi đúng, thì họ sẽ thấy, họ sẽ phải thấy. Tôi không chỉ là một tay quản thủ quen.
Rồi Will đọc nốt câu cuối cùng, được gạch dưới nhiều lần. Tôi sẽ được nhớ đến.
Will kêu lên, ôi! Nó ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành. Chuyện này thật kỳ lạ.
Chester đồng ý một cách miễn cưỡng. Nó bắt đầu nghĩ biết đâu cha của Will đã phát rồ.
Đối với Chester, chuyện đó đáng ngờ như những lời huyên thuyên lãm nhảm của một kẻ đã sa cơ lỡ vận.
Vậy là ba đang theo đuổi cái gì? Cái lý thuyết mà ba nói là lý thuyết gì?
Will vừa lật trở lại những chỗ trang bị xé, vừa nói, tàu cá, đây là chỗ nói về cái lý thuyết đó. Ba xé đi vì không muốn ai ăn cắp ý tưởng của mình.
Bây giờ Will đang phấn chấn.
Chester hỏi, ừ, nhưng mà mày nghĩ là thực ra ông ấy đã đi đâu? Ông ngụ ý cái gì khi viết đi tới cùng hả Will?
Điều này làm tiêu tan làn gió đang làm căng cánh buồm của Will. Nó ngây ra nhìn Chester rồi chậm rãi nói,
à, có hai điều đã đánh tố tao hôm nay. Điều thứ nhất là tao đã thấy ba tao làm gì đó vào một buổi rất sớm, khoảng 2 tuần trước khi ba tao biến mất. Tao đã tưởng ba đào xới trong công viên, nhưng hóa ra nó không hợp lý mày à.
Tại sao?
À, khi tao nhìn thấy ba, tao chắc chắn là ba đang đẩy xe cút kích đầy đất ra công viên, chứ không phải từ đó vào nhà.
Điều thứ hai là tao không thể tìm được cái mũ và bộ đồ bảo hộ lao động của ba tao ở đâu cả.